có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Alat 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên từ phòng ghi âm xin kính chào chị Betty ạ.
Vâng, chị Betty thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên, và cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Chị Betty ngạc nhiên hôm nay Thanh Hùng ở trong phòng ghi âm cùng với Nhã Quyên hả? Nhưng mà có ngồi cách xa không đây?
Dạ thưa, để cho Nhã Quyên chào chị đi cả đã.
Dạ Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào cô Betty và chào anh Thanh Hùng.
Rồi Nhã Quyên nói luôn đi Nhã Quyên.
Dạ anh ngồi ở ngoài đường, Nhã Quyên ngồi ở trong phòng.
Thấy tội chưa chị? Chị thấy tội chưa? Em ngồi quá đâu, ngồi quá xa. Dạ ngồi quá xa luôn.
Ít nhất là 6 feet đó nha.
Dạ vâng, tụi em ngồi hơn 6 feet luôn.
Dạ đây có 4 feet rồi anh. 4 feet là 4 cái chân đó cô với tay.
Rồi có đeo cái khẩu trang không?
Dạ có, đeo xong cái nó xong nó mỏi rồi mình tháo ra.
Mở thở xấu đó. Dạ. Không, thật ra thì mình đeo khẩu trang mình thấy khó thở. Dạ. Nhưng mà cũng gần 2 tháng nay như là Big TV cơ, chị Big TV đeo, thành ra bây giờ cũng riết cũng quen thôi. Dạ. Làm như bây giờ mình không đeo mình thiếu cái gì nơi chỗ cái miệng của mình á.
Dạ vâng.
Bởi vì đi làm mỗi ngày đó, thành ra mình đeo tự nhiên cái mình cũng thấy nó quen à. Không có cái gì là khó chịu hết.
Dạ vâng. Nó Thanh Hùng cũng vừa mới hỏi thăm Nhã Quyên, chắc có lẽ chị Betty cũng đang làm cho bên kia y tế. Thì như vậy thì cũng xin hỏi chị hiện tại thì tình hình coronavirus ở bên đó như thế nào thưa chị?
Betty không có theo dõi chung quanh, nhưng mà Betty biết là hình như nó đang xuống á. Cái số người mà tử vong á thì cũng xuống, mà số người mà lành bệnh cũng coi như là cũng được nhiều hơn rồi. Đó thì ngay cái bệnh viện Betty làm bây giờ đó thì là cứ mỗi ngày trung bình ấy là Betty làm những cái test đó, xong rồi có một số mà nhiều quá đem gửi đi qua Orange County Health Department thì họ làm dùng cho mình một ít nữa, thì chính Betty cũng làm test cái test đó ở trong phòng lab Betty làm. Thì cứ trung bình ví dụ như họ bệnh nhân đến emergency thì là tùy theo cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mà bác sĩ order cái test đó, thì ở ngoài đó thì là y tá họ lấy cái specimen xong rồi họ đem vào phòng lab cho Betty, cái bọn Betty phải làm, và làm không xuể thì là phải gửi đi qua bên cái Orange County Department, Health Department. Thì trung bình Betty không có đếm nhiều lắm, bởi vì mình ngoài cái chuyện đó mình còn làm những cái chuyện khác nữa, thành ra là, nhưng mà trung bình Betty nghĩ là cứ chừng hai chục bệnh nhân thì là cỡ thì có chừng một người bị positive. Bởi vì sau khi mình làm test xong rồi hoặc là mình gửi đi thì là ở Orange County Department, Public Care Department họ sẽ gọi điện thoại về, họ báo cáo cái kết quả và rồi họ fax qua điện, họ fax qua computer rồi họ để đến phòng lab mình, từ đó đi chính mình là cái người mình có cái license để mà mình làm test và mình report kết quả và mình gọi trực tiếp để mà đến cho bác sĩ. Đó, phòng mạch bác sĩ hoặc là bác sĩ ở trong bệnh viện hoặc là những private bác sĩ mà người ta đã send bệnh nhân đến cái bệnh viện của mình. Đó thì trung bình nó là như vậy. Thì Betty thấy là nghĩa là so với cái mấy cái ngày đầu á, là Betty thấy là bây giờ nó đang xuống, tức là cái kết quả mà positive đó của COVID-19 đó thì nó từ từ nó xuống. Thì cũng rất là mừng, bởi vì bây giờ mình đi ra ngoài đường á, chẳng hạn buổi sáng sớm 5 giờ sáng, 6 giờ mới đi ra khỏi nhà thì mới đi thấy mọi lần đó. Chẳng hạn như tuần trước nữa thì là đường xá nó vắng tanh, nhưng mà bây giờ từ từ mình thấy cái đường xá nó bắt đầu nó đông trở lại rồi. Tức là mình nghĩ là những người ta đi làm việc đó là nó bắt đầu, họ bắt đầu có những công sở họ mở ra rồi để mà đi làm việc. Thì cái này đây là một cái triệu chứng rất là tốt. Nhưng mà khi mà coi qua một số TV thì BT thấy là họ có chiếu những cái giới trẻ đó, họ tụ tập lại để mà cũng có một số em trẻ, chứ còn người lớn tuổi thì người ta ý thức được, còn mấy người trẻ thì họ năng động, thành ra là họ vẫn còn chơi đùa từng nhóm một. Thành ra cái điều đó là BT nghĩ là không có nên, bởi vì tuy rằng nó xuống nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận, mình vẫn phải giữ gìn. Bởi vì sao? Mình giữ gìn cho mình rồi mình giữ gìn cho xã hội nữa. Nếu mà cái này mình không giữ gìn, nó cứ lây lan người này qua người kia, rốt cuộc rồi cái con virus này nó cứ sống mãi, bởi vì nó sống qua người mà, cái người này truyền người kia, nếu mà không có ai truyền với ai thì tự động là nó chết đi thôi. Đó là cái điều mà Bixi muốn nói lên đây á, là dù rằng ấy, chính phủ họ hoặc là governor họ có cho lệnh là ok được tụ tập này nọ, hoặc là họ mở cửa những quán ăn quán hàng đó, nhưng mà Bixi nghĩ là từ giờ về sau đó chúng ta cũng phải nên cẩn thận. Không biết là Thanh Hùng với Nhã Quyên có nghĩ rằng sau cái cơn dịch này thì cái đời sống nước ta nó có thay đổi hay là nó vẫn y như cũ? Các em nghĩ sao?
Cứ ti hỏi mà anh chỉ qua cho Nhã Quyên. Nhã Quyên không có nghĩ thay đổi nhiều đâu thưa cô với ti, tại vì nếu cái bệnh dịch này nó qua nhanh á thì thay đổi cũng không có nhiều, nhưng mà nếu mà nó lâu á thì khi mà mình làm cái gì đó một cái thời gian dài nó lâu á thì nó sẽ thành một cái thói quen. Thì khi nó thành cái thói quen thì nó là, ví dụ như rửa tay thường xuyên là thói quen tốt, nhưng mà nếu mà cái bệnh dịch này nó qua nhanh thì người ta cũng mau quên lắm, thì người ta cũng trở lại bình thường. Giống như là những ngày đầu á thì nhiều khi Nhã Quyên làm kỹ lắm, làm này kia cái riết cái nhiều khi cũng quên, có nhiều lúc cũng quên là mình phải làm này kia, xong bắt đầu nghe báo đài cái nói ồ phải thế này, cái sực nhớ lại làm lại. Tức là khi mình muốn làm một cái, muốn hình thành một cái gì đó thì thường nó là thói quen, và thói quen nó thì phải lâu dài thì nó sẽ làm cho chúng ta nó thay đổi. Ví dụ như cái phong tục của người Mỹ là lâu nay á, là họ thường xuyên là nếu mà họ gặp ai đó thì họ hay bắt tay. Thì thời gian gần đây thì họ cũng bớt bắt tay, nhưng mà nếu mà cái thời gian ngắn thì khi trở lại họ cũng sẽ bắt tay vẫn bình thường thôi. Của Betty, cái này là cái suy nghĩ của Nhân Quyên thôi, không biết anh Thanh Hùng thì nghĩ sao?
Dạ vâng, thưa chị Betty, thưa quý khán giả, và cảm ơn Nhã Quyên. Sự thực ra mà nói thì phải nhường cho Nhã Quyên nói trước, tại vì trong cái câu chuyện mà chị Betty nhận định đúng, những cái người mà trẻ thì họ năng động phía bên ngoài nó rất là nhiều, cái thói quen của họ, mà khi mà họ ở trong nhà vì một lý do như vừa rồi và hiện nay đó là do cái Covid-19 thì đó là một cái điều phải nói là hết sức bắt buộc. Và cho nên trở lại cái câu hỏi của chị thì Thanh Hùng nghĩ rằng là sau khi mà cái dịch Covid này nó qua rồi thì tất nhiên cái vấn đề mà cái vaccine đóng một kép đó là cái sự mà cảnh giác, sự cảnh giới của người dân Hoa Kỳ đối với các cái bệnh dịch có thể nó sẽ cao hơn và nó sẽ bén hơn, nhạy hơn. Và trong đời sống xã hội hàng ngày tất nhiên nó sẽ quay trở lại những cái vấn đề mà quen thuộc. Và nói như chị nói đúng, cái gì còn phải do thói quen mà ra. Thì trong thời gian vừa qua và hiện nay chúng ta cũng đã hạn chế hoặc là không luôn, đó là về vấn đề mà bắt tay cũng như là vỗ vai, chứng tỏ những cái cử chỉ hoặc là thân thiện và thân mật hoặc là thân thiện để chúng ta phải là hạn chế tối đa. Thì theo như Thanh Hùng nghĩ thì khi mà xã hội quay guồng trở lại trong bình thường thì chắc là cái việc này cũng phải đòi hỏi một thời gian nữa thì nó mới dám quen trở lại. Dạ vâng thưa chị.
Có lẽ vì tại vì Bixi là méo mó nghề nghiệp, thành ra là bởi vì Bixi đi làm mỗi ngày và đối diện với những con vi trùng này nọ chung quanh mình đó, thành ra là mà nhất là cái đại dịch này nó ảnh hưởng rất là nhiều người trên khắp trên thế giới, thành ra là hầu như là Bixi nhìn thấy chỗ nào cũng có vi trùng hết. Cái đó là cái sự thật, và thành ra Bixi rất là cẩn thận, mà không riêng gì Bixi đâu mà những cái bạn của Bixi cũng vậy đó. đến ở sở cũng như đi về nhà cũng vậy đó, bước chân vào nhà là Betty phải tẩy uế hết, mình gọi là tẩy uế tất cả, vào gara lại tẩy uế tất cả hết đó, bởi vì ngay cả đầu tóc của mình cũng vậy đó, mình phải tắm rửa đàng hoàng hết, xong rồi trước khi đó để mình đi thay quần áo sạch sẽ hết, bởi vì không biết, bởi vì cái con vi trùng này nó là cái con vi khuẩn này nó là airborne, tức là nó bay trong không khí nữa đó, thành ra là không biết mà nó dính vào đầu tóc mình lúc nào, mặc dù mình quần áo mình thay hết rồi nhưng còn cái tóc của mình, thành ra là mình phải làm cho sạch sẽ tất cả, gội đầu mỗi ngày, và vào trong nhà thì là mình phải có những cái tờ giấy mà sát trùng đó, những cái rồi sát trùng mình xịt hết những cái bàn, những chỗ nào mà mình bàn ăn bàn uống, chỗ nào mà mình vẫn thường xuyên mình làm mình sử dụng á, thì mình phải quay một lần luôn, bởi vì có thể là nó bay ở đâu mình không biết được, nhưng mà có thể là nó qua một cái luồng gió mà nó qua cái kẽ hở trong cái cửa nhà mình á, mỗi lần mình mở cửa ra cửa vô thì nó bay vào trong nhà mình. Mình không biết được, đến khi đi làm về cả nguyên cả một ngày rồi, cái mình lại ngồi vô, mình ngồi trên, mình ăn uống trên bàn, là mình không có lau bàn, lau ghế hoặc là đó, thì mỗi lần như vậy mình phải đặt ra cái rửa tay. Đó, thì thành ra là các em, nhưng mà theo, cảm ơn Thanh Hùng với lại Nhã Quyên đã trả lời câu hỏi của chị Bixi. Bixi nghĩ rằng sau cái trận dịch này là phần đông á, nói không phải nói tất cả mọi người đâu, nhưng mà phần đông với mọi người cũng sẽ thay đổi cái cách sống của mình. Mặc dù nó thứ nhất là một cái thói quen, thứ hai nữa là người ta ý thức được cái chuyện phải giữ gìn sạch sẽ như thế nào. Ngay cả mình nghĩ là cái vấn đề tình cảm họ cũng có thể thay đổi, là bởi vì sao, người ta bảo xa mặt thì cách làm, chẳng hạn như hai người yêu nhau chẳng hạn đó, mà chẳng lẽ không cho hôn nhau hoặc là không cho ôm nhau một thời gian ngắn thôi, chứ chẳng lẽ bây giờ suốt đời hay là trong thời gian yêu nhau mà mình không có sự đụng chạm thể xác thôi không? Đó, mà ai cũng giữ gìn như vậy thì Betty nghĩ rằng cái tình cảm nó cũng sẽ không có được đầm thắm lắm như là ngày xưa được. Thành ra cái vấn đề đó là cái vấn đề có thể thay đổi trong một số người. Ngay bây giờ cũng vậy, các em trẻ cũng vậy đó, chúng nó yêu nhau mà chúng nó mọi lần chúng nó gặp nhau hàng ngày đó, thì chúng nó đi chơi, nó thân thiện với nhau từng giây, từng phút một. Nhưng mà đột nhiên bây giờ hai đứa nó không dám gặp nhau nữa. Yeah. Thật sự mà nói nó không dám gặp nhau, hoặc là gặp nhau cũng không có thể ôm hôn nhau như ngày xưa được nữa.
Yeah, cũng thì được chị, đó... mình đứng chừng 2 mét rồi mình mi gió thôi.
Thì mi gió, nhưng mà bây giờ thì mi gió thôi. Nhưng mà ví dụ như sau cái trận dịch này rồi ấy, mọi việc trở lại bình thường đó, có thể có một số người họ vẫn giữ cái trường, họ vẫn giữ cái khoảng cách nó là như vậy đó, bởi vì họ nghĩ là như chị Bích Tê mới nói đó, là cái con vi khuẩn này nó còn sống hoài chứ không phải là nó chết đâu. Dạ, mà nghe
cô Bích Tê sợ mi gió lắm, tại cô Bích Tê nói là hồi nãy cô Bích Tê nói là cái con vi khuẩn này nó ở trong không khí đó. Na vẫn bay trên tầng tháp đỏ đó.
Thì đó đó, nó ở trong không khí chứ, nó ở trong không khí mà mình không biết.
Mình mi gió thôi.
Rồi cái những chuyện gì mình nghĩ là nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều đó, thì thành cái đó là cái điều mà Betty cũng đang lo sợ, bởi vì cái tình cảm ngay trong gia đình, không phải mình nói những người yêu nhau đâu nha, ngay giữa vợ chồng con cái trong gia đình hoặc là bố mẹ con cái cũng vậy đó đó, thành ra là chưa biết được bao giờ thì cái tình trạng này nó có thể trở lại được bình thường, nhưng mà Betty nghĩ rằng có lẽ rất thời gian lâu lắm nó sẽ trở lại bình thường, có thể trở lại bình thường, nhưng mà có lẽ nó cũng sẽ có những cái gap gì nào đó, một khoảng cách nào đó trong cái vấn đề mà vừa tình cảm mà lại vừa nên là tiếp xúc lẫn nhau trong cái xã hội, trong gia đình, tất cả là nói chung như vậy, nó có những cái sự thay đổi chứ không có giống như ngày xưa nữa. Đó là theo ý của Betty, theo quan niệm của Betty, Betty nghĩ nó là như vậy đó. Mà nếu mà bây giờ trở lại bình thường thì cũng lo lắm, phải nói là cũng rất là lo, thì không biết cái con ấy nó trở lại bao giờ, mà cái phải cái người kia, nhiều khi người ta không phải cái con COVID-19 này nữa, nhưng mà người ta lại như gặp những cái con mà nó đang biến thái từ COVID-19 nữa. Mà mấy ngày nay Betty đọc trên internet những cuộc nghiên cứu, người ta bảo cái con COVID-19 này không phải chỉ có một dạng đâu, nó còn biến thái được mấy dạng nữa đó. Cái đó làm cho mình rất là lo sợ về cái vấn đề trong tương lai đó là như vậy. Thôi thì bây giờ chúng ta trở lại chương trình. Dạ. Chứ còn mấy em còn muốn nói gì thêm nữa không trước khi chúng ta vào chương trình?
Dạ thưa các bạn, dạ xin mời chị ạ. Dạ.
À, vâng, thì cảm ơn quý thính giả đã nghe những lời tâm sự của Bích Ti, bởi vì bây giờ quý vị biết rồi rằng tất cả trên thế giới mở đài ra chỗ nào cũng Covid-19.
Yeah, chỗ nào cũng Covid với Corona không ạ? Dạ.
Vâng, Covid. Dạ vâng, thì mình muốn tránh cũng không muốn nhắc thì mà cũng phải nhắc lại thôi.
Yeah.
Dạ vâng, thì bây giờ thì Bích Ti, hôm nay Bích Ti có cái lời tâm sự của... Thật ra là cái bác này đó, bác cái nói chuyện với Bích Ti qua điện thoại thôi, nhưng mà Bích Ti cũng cố gắng lấy cái những cái đại ý của bác, Bích Ti viết một xuống một vài lời thôi, nhưng mà thôi để Bích Ti tóm tắt lại cái lời tâm sự của bác ấy. Thì bác ấy là năm nay 72 tuổi, bác tên là bác Tâm, đó, bác Tâm gái đó, bác có 72 tuổi và bác có 4 đứa con, tức là 2 trai và 2 gái rồi. Mà có hai người con lớn thì đã lập gia đình, còn hai người con nhỏ thì một đứa đang học đại học và một đứa đang học ở tuổi đang học ở trung học nữa. Hai bác này lấy nhau được khoảng 35 năm mà lấy tại Mỹ đó. Sau khi mà vượt biên qua Mỹ rồi thì gặp nhau thì lấy tại Mỹ. Rồi hai vợ chồng này làm ăn rất là, lúc đầu làm ăn rất là đàng hoàng, mà phải nói rất là lo lắng để mà gây được một cái cơ sở làm ăn tương đối là khá. Thế thì bác cái than là sau khi khá rồi á, thì ông có nhiều thì giờ lắm, xảy ra ông đâm ra, ông đâm ra hư hỏng. Ông có nghe lời một số người bạn bè đó, cứ đi về về Việt Nam thôi, đi ăn chơi thường xuyên vậy đó, bởi vì ông có tiền mà. Đó, trong khi bác gái này á, thì là bác cái lo làm ăn, bác lo cho các con này nọ đủ thứ chuyện ấy. Rồi bác không có thì giờ, lâu lâu bác cũng nói là bác có đi về Việt Nam với ông chồng. Nhưng mà ông xã của bác ấy là lấy cớ là có bố mẹ già ở Việt Nam đó, rồi cứ về thường xuyên, hoài năm nào ông về đó, năm nào cũng về, mà nhiều khi về đến 2 lần lận đó, 2-3 lần bác nói như vậy. Mà những lần đi như vậy thì bác đâu có đi theo được đâu, thành ra bác cứ để cho ông chồng rồi về thăm bố mẹ thôi, lấy cớ thăm bố mẹ này nọ. Nhưng mà rồi thì hai vợ chồng thì dĩ nhiên là thương yêu nhau, lúc đầu thương yêu nhau rồi con cái lớn rồi thì ai cũng tin tưởng nhau hết. Thế không, rồi bác cũng đâu có nghi ngờ gì cái bác trai này đâu. Rồi sau này thì bác ấy nghe những cái người bạn của bác ấy đến cái cửa hàng của bác có một cái cửa hàng, thì bác ấy nói là đến thì họ nói ra đấy, và họ không dám nói thẳng đâu, nhưng mà họ nói ra đấy và họ trầm trì nọ, thì bác nghe được. Cái bác ấy, sau đó thì có một người bạn cũng khá thân ấy, thì thổ lộ cho bác biết là ông xã của bác ấy đang có một cái bà bồ ở Việt Nam. Mà bà bồ này ấy, thì sắp, nghĩa là phải nói có một đứa con trên 1 tuổi rồi, thằng con trai trên 1 tuổi rồi. Đó, thế thì bác cái hết hồn rồi, bác cái từ từ bác cố gắng bác theo dõi cái chuyện đó có thật hay là không, hay là những người này họ ganh tị với bác. Thế thì sau một thời gian tìm hiểu thì bác biết đúng là sự thật nó là như vậy. Đó, thì bác ấy tức giận lắm, thì bác ấy nói chuyện thẳng với ông xã của bác ấy. Thì bác ấy nói là tôi nói chuyện thẳng với ông và tôi hỏi cho ra sự thật, và cuối cùng thì ông đã thú nhận. Và ông nói thì bây giờ tùy bà đối xử như thế nào cũng được, nhưng mà thằng con trai đó tôi không bỏ được. Và cái cô này á, tôi cũng rất là, phải nói là tôi cũng rất là có tình cảm với cô nữa. Đó, thì cái chuyện nó vỡ lỡ nó là như vậy. Thì bác cái bà này mấy đứa con, bác nói thì như vậy, nếu vậy thì bây giờ mẹ phải ly dị với bố. Nhưng mà trước khi ly dị á, thì những cái tài sản trên 1 triệu bạc như thế này á, bác ấy nói bác có căn nhà trên 1 triệu và những cái ngân hàng này nọ của bác ấy, những cái tài sản của bác ấy là cũng phải 2-3 triệu bạc cái gì đó, bác nói như vậy. Thì thành ra đó là bác nói là bác không có muốn chia đôi, nếu mà chia đôi ra thì coi như mỗi người một nửa ở đó. Thì bác ấy không muốn như vậy, bác ấy muốn là coi như lấy ít nhất là 2/3 của cái tài sản này. Thì bác nói là nếu mà như vậy thì để cho, chẳng lẽ cái cô kia khi mà ly dị rồi, cái cô kia với có đứa con ở Việt Nam thì cô sẽ từ từ, cô sẽ một cách chính thức cô bay qua bên Mỹ này cô ở, và những tài sản mới là coi như về tay cô hết. Thì bác không muốn như vậy, bác bảo bác ấy, đây là tài sản, nghĩa là bác làm ăn cực khổ từ trước đến giờ đó, mà ông chồng nữa thì đã, bác muốn làm cái living trust đó. Hai vợ chồng nói với nhau là bây giờ bác này bác trai phải làm cái living trust, mà trong cái living trust đó phải để coi như tài sản cho bác ấy là 2/3 số tài sản, cả nhà cửa đây nọ nữa. Thì ông chồng không chịu, ông nói là bây giờ phải để cho thằng con trai của ông với lại cái thằng với cái bà bồ của bà bên 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 Việt Nam nữa, phải để tên thằng bé nó vào nữa. bác gái này bác không chịu, bác nói cái điều này làm tôi rất là khó nghĩ, bởi vì con ấy thì cái thằng đó là coi như là ông nói chính thức là đứa con của ông rồi, ông không có thể bỏ được. Bây giờ là tài sản của bác. Bác làm cực khổ mấy chục năm nay ở Mỹ thì bây giờ tại sao lại giao chứ lại chia một phần cho cái thằng con nó ở bên Việt Nam. Thì bác nói trước khi đi gì thì bác buộc phải làm cái chuyện này ra. Đó thì bác ấy rất là khó nghĩ, bác ấy muốn chúng ta cho một ít cho bác một cái ý kiến coi thử là bác có nên ly dị hay không, mà cái tài sản này có nên nhường cho thằng bé kia một phần tài sản của hai vợ chồng bác làm ra hay là không. Cái điều đó là bác ấy muốn hỏi chúng ta, đó là như vậy. Vâng, và bây giờ Bích trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và xin kính mời quý vị những chút thì giờ quý báu ngày hôm nay, mong quý vị gọi vào để mà đóng góp cho cái tâm sự của bà Tâm ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Trở lại với Thanh Hùng, Nhã Quyên.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện mà chị Bích Ti cũng đã gửi đến cho quý thính giả với một cái câu chuyện phải nói là hết sức đau lòng, mặc dù làm ăn với nhau và lấy nhau là trên 35 năm rồi, với một cái cơ sở, với một cái gia tài và đó là hết sức là lớn. Và bây giờ ông Tâm sau một thời gian về Việt Nam như vậy thì lăng nhăng và đã có bồ, và thậm chí bây giờ đã có một đứa con trai hơn 1 tuổi rồi. Sau câu chuyện vỡ lẽ như vậy thì bà Tâm có nói với ông Tâm là câu chuyện như thế này thì xử sự làm sao, thì ông Tâm nói là tùy bà thôi, và kể cả các con của bà cũng vậy thôi, thì nếu mà ly dị thì bà cũng cũng không muốn, mà nếu mà ly dị thì là chia tài sản, và với tài sản như vậy á thì theo lời ông Tâm thì cũng muốn chia một phần cho đứa con trai bên Việt Nam. Thì hiện nay bà Tâm không biết giải quyết như thế nào, có nên ly dị và chia tài sản cho cái cháu trai ở bên Việt Nam hay không? Đây là một vấn đề hết sức là nan giải. Và rất mong quý thính giả qua câu chuyện của chị Betty chia sẻ vừa rồi, rất mong quý thính giả gọi điện thoại vào để giúp ý kiến cho bác Tâm gái này. Với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị.
Cảm ơn Thanh Hùng rất là nhiều.
Dạ, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ vâng.
Hello, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Dạ vâng.
Hello.
Dạ, chào chị.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ nghe được rồi chị ơi, hello.
Chị không nghe cái gì hết ạ. Xin lỗi Quảng Xuân đây, nhưng mà Quảng Xuân không hề nghe cái gì.
Không nghe ha chị Quảng Xuân.
Chị Quảng Xuân có thể gọi lại ha. Chị có thể gọi lại.
Mời chị Quảng Xuân gọi lại nha.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đây. Hello.
Hello, xin chào chị Quảng Xuân ạ.
Nghe được chưa ạ?
Chị nghe được rồi chị Quang Xuân. Chị Quang Xuân nghe được.
Nghe rõ lắm chị Quang Xuân ơi. Nghe được, không biết chị nghe được không?
Bây giờ
Quang
Xuân nghe được rồi. Hồi nãy Quang Xuân không có nghe một cái tín hiệu nào hết.
Dạ vâng, xin mời chị Quang Xuân ạ.
Chào Nhã
Quyên. Dạ. Rồi chị có ý kiến gì không chị Quang Xuân?
Đang mùa bão dịch mà nghe cái câu chuyện này Quang Xuân cũng không biết. Quang Xuân muốn hỏi thêm một cái chi tiết là thưa cô Tâm là bao nhiêu tuổi vậy?
Bà Tân này là trên 70 tuổi rồi chị. Dạ.
Trên 70 tuổi. Quảng Xuân nghĩ như vậy nè. Bây giờ ở cái tuổi này thì thật sự nó cũng không phải gọi là, nhưng mà mình cũng đã hơn một đời người rồi, mình cũng bước vào tuổi lão rồi đó. Mình nếu thật sự bây giờ mà truy cứu ra này nọ, mình căm giận thì không biết sao mà tự nhiên khi mà xảy ra những cái chuyện dịch cúm này rồi, Quảng Xuân thấy cuộc đời thì nó vô thường lắm. Nếu mà bác cảm thấy uất ức, bác không chấp nhận thì khỏi ly dị, cứ để như vậy đi. Còn nếu mà bác cảm thấy bác không sống nổi nữa với cái người chồng đỏ tay gối mấy chục năm rồi cũng có mấy mặt con như vậy mà bác không chấp nhận được nữa thì phải ly dị. Mà theo trên nguyên tắc ly dị thì của chồng con vợ, có thể là Quảng Xuân không biết là bác gái làm được tạo dựng được cái nền tảng gia đình và kinh tế từ bác gái hay là bác trai, nhưng thường người ta cái câu là của chồng con vợ, thì nếu mà quy về lý đó, nếu mà ra tòa ly dị là bắt buộc là tài sản chia đôi à, không có cái kiểu mà bà nhiều hơn ông, trừ khi nào ông có ký một cái giấy gì đó Vâng, hồi nãy thì có nghe cái chi tiết là bà cũng yêu cầu ông làm cái giấy gì, thì Quảng Xuân nghĩ á, nếu thật sự ông đã xác nhận đó là đứa con của ông, đó là lỗi lầm của ông, có hai trường hợp xảy ra. Nếu mà bà rộng lòng tha thứ thì cũng để cho ông lo cho nó một phần. Còn nếu mà bà cảm thấy uất ức quá, không chấp nhận cái sự không trung thủy của ông qua những cái lần về Việt Nam bị này nọ xa ngã hoặc là cố tình hay là trăng hoa gì đó, thì cái đó là Quảng Xuân không, và Quảng Xuân nghĩ các vị thính giả khác cũng không dám có ý kiến gì đâu, có đó quyền quyết định của bà Tâm. Nhưng mà một khi Quảng Xuân nghĩ như vậy, một khi đã bắt đầu đặt đơn xuống ly dị thì không thể nào nói là không cho một phần nào với ổng. Ổng có cái quyền của ổng, cái phần tiền, cái phần tài sản của ổng khi chia ra đó, ổng vẫn có quyền để ổng làm cái điều đó sau khi ly dị. Còn bây giờ chưa ly dị thì cái số tiền, tài sản và của cải thì vẫn vậy thôi. Nó vẫn ở còn, chỉ có một điều là bắt bà Tâm sẽ không quản lý được cái chuyện gì mà khi ổng có lén lút ổng gửi về cho con ổng hay không, hay là lo cho cái người phụ nữ đó hay không, thì Quảng Xuân không dám tin rằng là bà có thể quản lý được cái chuyện đó. Bởi vì đã bao nhiêu năm nay ổng đã qua mặt và ổng đã, bây giờ ngày giờ này ổng đã có một đứa con rồi, thì thôi bây giờ nếu Quảng Xuân không có dám nói cái gì về vấn đề tôn giáo, nhưng thí dụ như nếu mình mở rộng lòng đó, mình nghĩ sau này mình đi, mình ra đi rồi thì cũng chẳng đem theo được cái gì. Một hình thức mình tha cho ổng đó. Còn nếu mà bà cảm thấy không tha được thì bà sẽ bàn lại với luật sư riêng của bà. Cái chuyện này bà sẽ cần đi gặp ông luật sư hay bà luật sư nào mà rành về cái luật này đó, luật chia tài sản, phân chia tài sản. Quảng Xuân chỉ nghĩ rằng nếu có một chút xíu cũng không tình, cũng còn chút nghĩa, thì hãy để cho ổng lo cho con ổng đi. Nếu Quảng Xuân sẽ làm điều đó. Quảng Xuân còn những cái chuyện khác thì để cho các quý vị thính giả khác góp ý. Quảng Xuân không có dám làm bàn thêm. Quảng Xuân chúc Bạc Tâm là có nhiều sức khỏe để có thể đương đầu với chuyện gia đình của mình và giải quyết một cách êm thấm với ông bác trai. Chúc sức khỏe chị Bích Tuy, chúc sức khỏe anh Thanh Hùng, dạ. Quý một ngày đi. Dạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân. Dạ.
Dạ vâng ạ. Thưa thầy Nhã Quyên, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi điện và tham gia vào chương trình góp ý cho Bác Tâm. Đến đây thì Thanh Hùng Nhã Quyên xin phép chị Bích Ti và xin phép quý thính giả. Chúng ta sẽ đến với vài phút quảng cáo thương mại và sau đó chúng ta sẽ đến với phần 2 chương trình có những điểm riêng.